Quan Thần, chương 716. Lo lắng, góc truyện audio.com. Đương nhiên, cũng có khả năng là sự việc không đơn giản như vậy, chỉ là nhất thời Phó Tiên Phong nảy ra ý tưởng thôi, nhưng ý nghĩ đã nằm trong đầu Phó Tiên Phong. Y liền cân nhắc xem có cơ hội nào tốt tìm Dương Quốc Anh bàn bạc một chút, để tập đoàn Tướng Ngưu phối hợp diễn trò, khiến Hạ Tưởng nếm thử một chút đau khổ. Hạ Tưởng thì không biết rằng Phó Tiên Phong muốn lấy chuyện trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tướng Ngưu ra để trị hắn. Hiện tại tất cả thể xác và tinh thần của hắn đều tập trung hết vào công việc, bây giờ công tác ở quận Hạ Mã ngày càng bận rộn, có rất nhiều việc đều cần nhân vật số 1 như hắn đích thân làm, không buông lỏng được. Ngày đầu tiên, bên phía công ty thương mại Trường Cơ sóng êm gió lặng, không có phản ứng nào hết. Ngày hôm sau cũng vô cùng tĩnh lặng. Ngày thứ ba, rốt cục công ty thương mại Trường Cơ đã có động tĩnh tung ra kế hoạch thúc đẩy tiếp thị khuyến mại. Trên thực tế phần đông nhà đầu tư khai phá đã rút lui khỏi quận Hạ Mã sau khi công ty thương mại Trường Cơ mua lại, việc thi công thì giao cho công ty xây dựng, còn việc tiêu thụ thì giao cho công ty thương mại Trường Cơ, ngoại trừ cái tên trên danh nghĩa thì các khu chung cư này hoàn toàn không có bất kỳ liên quan gì nữa. Quyền tiêu thụ và độc lập hạch toán đã giao toàn bộ vào trong tay công ty thương mại Trường Cơ, bởi vậy, khi nào công ty thương mại Trường Cơ xúc tiến việc tiêu thụ và các số liệu tiêu thụ chính xác đều là chuyện cơ mật. Cho nên sau khi công ty thương mại Trường Cơ tiến hành kế hoạch tiếp thị khuyến mại, Hạ Tưởng cũng khá là giật mình kinh ngạc vì thủ đoạn tiếp thị khuyến mại của Nguyên Minh Lượng quả nhiên là cao minh, so với hắn thì cao siêu hơn không phải ít. Công ty thương mại Trường Cơ chia các khu đô thị họ đang thao túng thành các khu vực. Đối với khu đô thị có địa điểm ở trung tâm thì đưa ra chiêu mua nhà được tặng chỗ để xe, đồ nội thất. Các khu đô thị ở xa xôi bên ngoài thì thành nhà cho người thu nhập thấp, mua nhà được tặng đồ dùng gia đình, tặng một chiếc xe giá cả phải chăng. Còn các khu biệt thự hạng sang thì được tặng đầy đủ các dịch vụ khi mua nhà, chỗ đậu xe, đầy đủ đồ nội thất trong nhà, đồng thời còn miễn phí giới thiệu người dọn dẹp và bảo mẫu giỏi, và những thứ khác, tóm lại là đủ kiểu tiếp thị khuyến mại. Hơn nữa còn phân chia vô cùng tỉ mỉ, hiển nhiên là đã làm phân tích thị trường rất cẩn thận, và sau khi có kết quả còn xác định vị trí tương ứng. Do công ty thương mại Trường Cơ đã khống chế trên dưới 60% số căn hộ ở quận Hạ Mã, nên mức độ thúc đẩy tiếp thị khuyến mại của nó lập tức ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường bất động sản quận Hạ Mã, chỗ nào cũng nghe hơi tiếng của chiến dịch tiếp thị khuyến mại này, liên tiếp khiến cho toàn bộ quận Hạ Mã náo nhiệt như một cái chợ, sôi động vô cùng. Kể từ đó, gần như tất cả các khu chung cư đều đặc biệt tiến hành những hoạt động tiếp thị khuyến mại lớn, cả quận Hạ Mã sôi trào, thành phố Yến cũng sôi trào. Tuy rằng mức độ tiếp thị khuyến mại lúc này không yếu, đồng nghĩa với việc giá cả giảm dần, đối với công ty thương mại Trường Cơ là một tổn thất không nhỏ, nhưng vì trong tay công ty thương mại Trường Cơ có số lượng lớn các khu chung cư, số lượng căn hộ chiếm tỷ lệ lớn, nên hoạt động tiếp thị khuyến mại đã đem đến sự tăng vọt trong tiêu thụ, đại bộ phần tiền mua nhà của dân chúng đều rơi vào hầu bao. Góc truyện audio.com của Nguyên Minh Lượng, đòn phản kích của Nguyên Minh Lượng thật là sắc bén, mức độ rất mạnh, còn nhanh hơn nhiều so với dự đoán của Hạ Tưởng, liền càng làm cho Hạ Tưởng kiên định với ý nghĩ của hắn rằng việc Nguyên Minh Lượng và Triệu Tiểu Phong tiếp xúc với nhau, khẳng định là đã đề cập đến vấn đề đầu tư. Vừa nghĩ tới Triệu Tiểu Phong, hắn lại vô tình nhớ tới lần trước Phó Tiên Tiên gọi điện thoại, nói là cô biết một chút tin tức muốn hắn gọi điện thoại cho cô. Gần đây Hạ Tưởng bận rộn chuyện công tác, làm sao nhớ được chuyện phải gọi điện thoại cho Phó Tiên Tiên chứ? Bây giờ nghĩ tới, hơi do dự một chút, hay là gọi điện thoại cho Phó Tiên Tiên thử xem. Thôi đi, hay là chờ một chút vậy, không nhất định phải biết được chân tướng sự việc từ Phó Tiên Tiên, có lẽ còn có con đường khác. Tiểu ma nữ Phó Tiên Tiên này hay trêu chọc người khác, làm không tốt chuyện lại gây ra thị phi, Hạ Tưởng cũng chẳng mong muốn điều đó. Thứ hai, ngày mồng 1 tháng 3, công ty bất động sản Nam Tân và công ty bất động sản Quảng Hạ đồng thời khởi công cùng nhau đưa ra hai khu đô thị thú vị Đông Mỹ và Tây Lệ ở thành phố Yến. Nhấn mạnh trong tuyên truyền là bên bờ sông Hạ Mã, đất lành chim đậu, nhân tài tập hợp, cuộc sống tuyệt vời. Từ ngữ trong quảng cáo cũng đủ thấy kích động, còn giá cả bắt đầu phiên giao dịch của hai khu đô thị lại có sự đồng nhất đáng ngạc nhiên. Cũng là một giá thấp kinh người, khởi điểm là 2.500 tệ. Lại là một quả bom tấn siêu cấp, một hòn đá tạo thành nhiều tầng sóng Đông Mỹ và Tây Lệ sở hữu một vị trí vàng, cách quận ủy rất gần, hạ tầng cơ sở khu vực xung quanh đều đầy đủ hết, khoảng cách đến sông Hạ Mã chỉ mấy trăm mét. Khoảng cách với siêu thị Trường Cơ cũng chỉ có khoảng 500 mét, trong bán kính 1 km xung quanh có đủ các trường học nổi tiếng, bệnh viện, ngân hàng, là khu chung cư thích hợp cho việc cư ngụ nhất trong số những khu chung cư sắp bắt đầu phiên giao dịch. Hơn nữa thiết kế của hai khu Đông Mỹ Tây Lệ này một ở phía đông một ở phía tây, kẻ hô người ứng, vô cùng thích hợp cho bạn bè cùng mua, vừa có thể duy trì tình bạn, lại có thể giữ được khoảng cách thích hợp, có thể nói là một công đôi việc. Lấy giá thấp như vậy gia nhập thị trường, lại là một ý tưởng sáng tạo hay, ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của các thành phần nam nữ trí thức theo đuổi một cuộc sống chất lượng. Đài truyền hình, báo chí và giới truyền thông đều làm giống như là phát hiện ra châu lục mới vậy, đều đến xin phỏng vấn, nhất thời trở nên nổi bật có 102. Hai khu Đông Mỹ Tây Lệ bắt đầu phiên giao dịch lập tức xu thế tiêu thụ của Nguyên Minh Lượng yếu đi hơn nửa, rất nhiều người cầm tiền mua nhà đều chuyển hướng đến khu Đông Mỹ Tây Lệ, nhất là những thanh niên nam nữ đang chuẩn bị kết hôn, đều suy nghĩ xuất phát từ việc cho con cái đến trường, nên mới chuyển mục tiêu tất cả sôi nổi hướng về phía hai khu đô thị Đông Mỹ Tây Lệ. Trong một lúc nhất thời, hai khu đô thị Đông Mỹ Tây Lệ đạt được tiếng tăm vang dội. Đồng thời thị trường bất động sản quận Hạ Mã cũng trở nên gió nổi mây vần, náo động một khoảng, các nhà đầu tư khai phá bất động sản lớn nhỏ đều có cảm giác lạnh lẽo, ai cũng đều bất an, như lâm vào một cơn đại dịch, chẳng lẽ nhà đầu tư khai phá bất động sản ở quận Hạ Mã đã tiến nhập vào thời kỳ chiến quốc hay sao? Cùng lúc đó, Nguyên Minh, Góc Chuyện Audio.com, Lượng cũng cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có, tuy rằng không đến mức bởi vì mấy khu chung cư mới bắt đầu phiên giao dịch khiến cho gã bị tổn thương nguyên khí, nhưng nguyên nhân là mấy công ty đó lấy giá thấp gia nhập thị trường, đã khiến lợi nhuận của gã giảm đi. Hơn nữa, 3 tỷ tệ tiền vốn của Triệu Tiểu Phong nhập vào cũng phải trả lãi, kẹt ở giữa, gã liền cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nguyên Minh Lượng lại hướng cái nhìn về phía quận ủy, rất khó nói sau lưng một loạt sự kiện này không có bàn tay thúc đẩy của Hạ Tưởng, nhưng nghi ngờ thì vẫn là nghi ngờ, gã vẫn không hoàn toàn tin là Hạ Tưởng có năng lực thao túng mấy nhà đầu tư khai phá lớn đó. Nhà đầu tư khai phá nào cũng muốn kiếm tiền, muốn áp dụng sách lược giá thấp thì cũng không phải chuyện Hạ Tưởng muốn mà can thiệp vào được. Nhưng nếu sau lưng không có bàn tay thúc đẩy thì làm sao cả mấy nhà đầu tư khai phá có khả năng cùng nhịp mà lấy giá thấp gia nhập thị trường như vậy? Nếu nói công ty bất động sản Văn Thái gia nhập thị trường theo cách bình thường, thì sau sự kiện của tập đoàn Đạt Tài, sẽ liền giống như quân domino mà bị đẩy ngã, một công ty đã thua kém công ty khác còn hạ thấp nữa thì làm sao có thể được. Nguyên Minh Lượng gọi điện thoại cho Phó Tiên Phong, nhưng bị từ chối nghe máy. Phó Tiên Phong cực kỳ ít khi từ chối nghe điện thoại gã gọi đến, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Minh Lượng ở trong văn phòng bực bội đi tới đi lui, lợi nhuận giảm dần, mặc dù tình huống như vậy là bình thường trong kinh doanh, những gã luôn có cảm giác đang có một âm mưu, khiến gã tích tụ bất an trong lòng, đầu óc cứ nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc sau lưng có một bàn tay khổng lồ chỉ huy tất cả mọi chuyện hay không. Nếu chỉ là chuyện trùng hợp thì gã còn dễ đối phó hơn một chút, nhưng nếu quả thật là có một người có năng lực mạnh như vậy, có thể thao túng được hoàn toàn quyền định giá của mấy nhà đầu tư khai phá lớn thì gã gặp phiền toái lớn rồi. Nguyên Minh Lượng cứ trong chốc lát nghĩ át hẳn là có người đứng sau màn thao túng, rồi một lúc sau lại phủ nhận phán đoán của chính gã, cho rằng công ty bất động sản Nam Tân và công ty bất động sản Quảng Hạ là nhà đầu tư khai phá mới, sở dĩ lấy giá thấp gia nhập thị trường hoàn toàn là vì bị giá thấp của tập đoàn Đạt Tài dọa cho khiếp đảm, không dám nâng giá cả lên. Thêm vào đó đã có vết xe đổ của công ty bất động sản Văn Thái trước báo giá, sau lại phải làm tiếp thị khuyến mại, nên việc hai công ty này phải gia nhập thị trường với một thái độ cẩn thận là chuyện có thể hiểu được. Bị kẹt bên trong một loạt đòn đánh mạnh của Hạ Tưởng, cuối cùng Nguyên Minh Lượng đã bị rối loạn trận tuyến, mất đi sự tự tin và trấn tĩnh ngày xưa. Gã lại mời họp hội nghị quản lý cấp trung tầng trở lên, nghiên cứu đối sách thảo luận bước thu mua tiếp theo là nhằm vào công ty bất động sản Văn Thái hay là công ty bất động sản Nam Tân và Quảng Hạ. Tập đoàn Đạt Tài thì để sau, vì Sơn Thủy Thương Liên Thành cần số vốn đầu tư không nhỏ, tạm thời gã chưa muốn sử dụng số vốn của Triệu Tiểu Phong. Một khi sử dụng nó thì sẽ không còn đường lui. Thậm chí Nguyên Minh Lượng vẫn còn ảo tưởng có thể trả lại đầy đủ toàn bộ số vốn đó, gã là thương nhân, mục đích căn bản là theo đuổi lợi nhuận lớn nhất có thể, vừa nghĩ tới phải tặng không công cho Triệu Tiểu Phong một ít lợi nhuận thì đau lòng khôn xiết. Cuối cùng sau khi, Góc Chuyện Audio.com nghiên cứu, hội nghị quyết định bắt tay vào thu mua căn hộ của công ty bất động sản Văn Thái trước tiên. Tốt nhất là phải lấy được tất cả các căn hộ trong tầm khống chế của mình thì mới có thể hô mưa gọi gió trên thị trường được. Cuối cùng ra quyết định là cử Khương Bân đại diện công ty thương mại Trường Cơ đến tiếp xúc bước đầu với Triệu Khang. Sau khi tan họp, Nguyên Minh Lượng vẫn còn buồn bực vì không hiểu rốt cuộc Phó Tiên Phong bận việc gì, sao vẫn chưa gọi điện thoại lại cho gã. Bình thường khi gã gọi điện thoại cho y, Phó Tiên Phong hết bận, có thời gian dành khẳng định là sẽ gọi lại cho gã. Gã đang chuẩn bị gọi lại thì đúng lúc một cách ngạc nhiên thấy điện thoại của Phó Tiên Phong gọi tới. Minh Lượng, tìm tôi có việc hả? Vừa rồi ban tổ chức cán bộ tìm tôi nói chuyện tiếp nhận bổ nhiệm chức vụ thị trường. Giọng nói của Phó Tiên Phong lộ rõ sự phấn khởi, tuy đã sớm biết được việc chọn người lên làm thị trưởng rồi, nhưng dù sao vẫn chưa chính thức, hiện giờ ban tổ chức cán bộ đã ra mặt tìm y nói chuyện, xem như là bước đáng mừng đầu tiên, thể hiện ngai vàng thị trưởng rốt cuộc là không thể chạy đi đâu được. Y cũng muốn một bước mà vào được danh sách cán bộ cấp phó chủ tịch tỉnh, làm sao mà kìm hãm được sự mừng vui trong lòng được. Giá cả bắt đầu phiên giao dịch của hai khu đô thị Đông Mỹ Tây Lệ cũng là thấp hơn dự đoán của mọi người. Chắc hẳn Phó Bí Thư Phó cũng biết hiện tại bốn phía chúng ta đều là địch, ngài nói không tăng mức độ tiến hành tiếp thị khuyến mại nữa sao? Nguyên Minh Lượng hỏi một cách thăm dò, kỳ thật trong lòng gã cũng tính toán, có điều xuất phát từ tôn trọng Phó Tiên Phong mới nói như vậy. Một công ty giá thấp là thấp, ba công ty giá thấp cũng vẫn là thấp, khác nhau không lớn, hơn nữa vị trí trên thị trường của bọn họ đã được xác định chuẩn rồi, không có xung đột lớn với các khu chung cư chúng ta đang có trong tay, tôi cảm thấy không cần phải tăng cường mức độ tiến hành tiếp thị khuyến mại, nếu không thì chẳng khác nào cuộc chiến giá cả chính diện. Thực ra cho dù đấu giá cả trực diện cũng không sợ, hiện tại cho dù tất cả các nhà đầu tư khai phá hợp lại cũng không bằng thực lực của chúng ta. Tuy nhiên kinh doanh thì phải có lời, không phải là vì dỗi hờn. Lời nói của Phó Tiên Phong khiến Nguyên Minh Lượng nhìn y với cặp mắt khác xưa, vốn gã tưởng rằng Phó Tiên Phong sẽ đề xuất tiếp tục cuộc huyết chiến với đối phương đến cùng, nhưng không ngờ Phó Bí Thư vừa mới tiếp chuyện của ban tổ chức cán bộ để chuẩn bị thăng lên làm thị trưởng thì Phó Bí Thư Phó đã liền muốn bày mưu tính kế sao? Chẳng lẽ chức vụ chính trị vừa tăng cao thì liền tăng luôn cả chỉ số thông minh của con người sao? Hoặc có thể nói là tăng cao tầm nhìn của một con người sao? Phó Tiên Phong cảm thấy mãn nguyện thỏa thuê. Khi đảm nhiệm chức vụ phó bí thư y chẳng cảm nhận được gì, nhưng thấy được ngồi lên ngai vàng thị trưởng gã liền có một chút cảm giác nắm giữ được thành phố Yến, phóng tầm mắt lên tỉnh Yến, dường như trong nháy mắt tầm mắt trống trải đi rất nhiều, đồng thời, hoài bão cũng trở nên rộng lớn hơn không ít. Đối với chuyện các nhà đầu tư khai phá ùn ùn dùng thủ đoạn tiếp thị khuyến mại để hạ giá, ngược lại y cảm thấy bình tĩnh đến thần kỳ, khác xa so với sự nôn nóng và bối rối của Nguyên Minh Lượng, chính là y cho rằng, đây chỉ là một trò khôi hài nhỏ để gây náo loạn thôi. Góc chuyện audio.com, sẽ không tạo được sóng gió lớn. Thương nhân thì luôn trục lợi, chẳng ai qua được cửa ải tiền bạc, sở dĩ lấy giá thấp gia nhập thị trường chỉ là một mánh lưới thôi, không bao lâu sau sẽ tự động tăng giá cả. Giai đoạn đầu là vì muốn tạo nên tiếng tăm, bán một ít căn hộ đầu thừa đuôi thẹo, còn những căn hộ tốt ở tầng trệt thì khẳng định là sẽ không bán tháo với giá thấp. Bởi vậy Phó Tiên Phong lại trấn tĩnh một cách thần kỳ, đầu tiên là khuyên Nguyên Minh Lượng đừng hoang mang, sau đó lại bảo Nguyên Minh Lượng bình tĩnh đối phó, kiên nhẫn chờ thời cơ, không tin mấy nhà đầu tư khai phá này có thể kiên trì mà giữ giá thấp như thế này 2 tháng liền. Nguyên Minh Lượng cười ha hả. Xem ra Phó Bí Thư Phó sắp biến thành thị trưởng phó thì quả nhiên là tầm mắt cũng cao hơn, hoài bão rộng hơn, được, chúng ta sẽ bình tĩnh tiếp tục duy trì chính sách tiếp thị khuyến mại hiện giờ, đồng thời trước tiên lấy được căn hộ của công ty bất động sản Văn Thái vào tay, đề xuất việc thu mua, chỉ cần thu mua được một công ty, nâng cao giá cả lên một cách thích hợp, mấy công ty khác sẽ không thể ngồi yên, liên minh giá cả sẽ sụp đổ. Ha ha, được, cứ làm như vậy đi, dù sao chúng ta cũng đang dư giả tiền vốn, đấu thực lực ai có thể so bì với chúng ta được. Vốn lưu động 3 tỷ tệ, Minh Lượng, vậy là đủ gây nên sóng to gió lớn ở quận Hạ Mã rồi, còn phải sợ bọn họ sao, ha ha. Phó Tiên Phong hứng chí vừa lòng cười ha ha. Con người sinh ra đã theo đuổi quyền lực, vừa giàu có lại có quyền lực, hiện tại, Phó Tiên Phong chính là sắp nắm được quyền to, lợi nhuận lớn cũng sắp tới tay, liền tỏ ra một kiểu khí thế hào phóng như nắm được giang sơn. Minh Lượng, tối nay gặp nhau đi, tôi mời Phó Bí Thư thôi, trưởng ban Mã và vài vị ủy viên thường vụ ở thành ủy nữa, anh cũng đến chúc mừng một chút đi. Được, Nguyên Minh Lượng cũng bị cảm xúc của Phó Tiên Phong lôi cuốn, tâm trạng cũng tốt hơn. Sau khi Phó Tiên Phong thành thị trưởng, toàn bộ thành phố Yến rơi vào tay y, ai có thể làm gì được y chứ? Trước mắt không còn sợ khó khăn nữa, sóng gió to lớn gì gã cũng đã từng trải qua, chỉ là một con sông Hạ Mã nho nhỏ ở quận Hạ Mã, chẳng lẽ con sông Hạ Mã chiều rộng có 100 mét này có thể lật đổ được chiến thuyền to lớn của gã sao? Lúc nào nên phóng khoáng thì nên phóng khoáng, ngày nào cũng cẩn thận dè dặt thì sống mệt mỏi lắm. Đồng thời Nguyên Minh Lượng lại nghĩ đã lâu không đụng tới phụ nữ, không khỏi ngứa ngáy trong lòng, liền nghĩ đêm nay sau khi uống rượu tìm một trung tâm tắm hơi kiếm 2 mỹ nữ vui vẻ chút. Nghe nói có một cặp chị em đẹp như hoa mới tới giao trì, sắc đẹp hơn người, đêm nay tiêu pha phá phách một chút, vung tiền như rác để mua nụ cười của mỹ nhân. Đúng vậy, sợ cái gì chứ, đừng nói cả quận Hạ Mã này, cho dù cả thành phố Yến ai có nhiều tiền, thế lực lớn như gã. Đọc truyện online tại truyện phun, Nguyên Minh Lượng liền vô cùng chờ mong chuyện tuyệt vời sau cuộc gặp mặt buổi tối. So sánh với Nguyên Minh Lượng lòng tràn đầy vui mừng thì tâm trạng của Hạ Tưởng lại vô cùng bình tĩnh, chính là vì hắn vừa nhận được một cuộc điện thoại quan trọng vô cùng. Ông cụ Ngô đích thân gọi điện thoại tới nói cho hắn, bảo hắn ngày mai lên Bắc Kinh một chuyến, mẹ con Liên Nhược Hạm sẽ đi Mỹ, muốn hắn đến tiễn. Liên Nhược Hạm muốn đi Mỹ để xử lý chuyện công ty, đã là chậm lại vài ngày so với kế hoạch, Hạ Tưởng cũng sớm có ý định đến. Cốc truyện audio.com Bắc Kinh tiễn đưa, nhưng ngày xuất phát đi thì ông cụ Ngô lại gọi điện thoại đến báo, mà không phải là Liên Nhược Hạm gọi điện báo, Hạ Tưởng liền biết là ông cụ tìm hắn có việc, muốn gặp mặt hắn nói chuyện. Thời điểm nhìn như có vẻ không có gì huyền diệu, nhưng trên thực tế có thể liên quan đến chuyện bổ nhiệm thị trưởng thành phố Yến và trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Hạ Tưởng cũng có nghe tin, sáng hôm nay, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã ra mặt tìm Phó Tiên Phong nói chuyện, chính là chuyện bổ nhiệm chức vụ thị trưởng của Phó Tiên Phong, đồng nghĩa với việc đây là bước đầu tiên theo trình tự. Ban tổ chức cán bộ đã ra mặt nói chuyện, nói cách khác việc Phó Tiên Phong đảm nhiệm chức vụ thị trưởng là chuyện ván đã đóng thuyền, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Đồng thời, tỉnh ủy cũng nhận được thông báo của ban tổ chức trung ương về việc tiến hành thông báo với tỉnh ủy chuyện bổ nhiệm trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Khi thời cơ chín muồi sẽ khởi động trình tự bổ nhiệm, chính thức tuyên bố ra bên ngoài. Mặc dù Khâu Tự Phong và Mai Thái Bình khăng khăng không nói ra ứng cử viên cho chức vụ trưởng ban thư ký tỉnh ủy rốt cuộc là ai, nhưng sau khi Hạ Tưởng nhận được tin tức từ tỉnh ủy thì cũng vui mừng mỉm cười, cũng giống như dự đoán của hắn, chính là nguyên phó bí thư thành ủy thành phố Yến, Vương Bằng Phi, chú của Vương Lâm Kiệt. Cách chương.